sám hối được sinh về thiên đường, trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Phật nói, nhân quả là một trọng yếu trong thế gian, xưa nay đều có chứng nghiệm rõ ràng, không khi nào sai lầm. Phật tử nên xét lấy mà giữ bổn phận tu hành. Thuở xưa, đời nhà Lương, vua Võ Đế thường giao hảo với Hòa Thượng Chí Công. Hoàng hậu Hy Thị không hoan hỷ, khuyên đừng chơi với ông Tăng ấy. Nhưng vua Võ Đế vẫn tiếp và trọng đãi Hòa Thượng Chí Công như thường. Tức giận quá, hoàng hậu toan mưu hại ngài Chí Công. Bà dùng thịt chó làm nhân bánh cúng dường cho chư Tăng. Có tha tâm thông, Hòa Thượng Chí Công đã biết trước, nên giữ sắm áo tràng rộng tay, giấu bánh chay vào, đến khi thọ trai, lén bỏ bánh mặn trong áo, lấy bánh chay ra ăn. Bà Hy Thị đợi tin Hòa Thượng chứng trai xong, rồi tâu với vua rằng: bánh ấy thiếp dùng nhân thịt chó làm nhân, Hòa Thượng Chí Công không biết, thật rõ là bực phàm tăng không có đạo đức, trí huệ, mà bệ hạ cần gì phải làm bạn. Vua nghe nói, nổi giận liền mang gươm tới chùa toan giết Hòa Thượng. Khi ấy, ngài Chí Công cũng đã biết trước, nên ra ngoài cửa chùa đón tiếp vua Võ Đế và tâu rằng: bần tăng đoán biết bệ hạ định đến giết bần tăng, nên bần tăng ra đây hầu đợi. Nếu bệ hạ vào chùa sát hại sinh linh, làm ô uế chốn già lam, tội càng thêm trọng. Vua nghe nói kinh hồn, chắp tay niệm Phật cầu xin sám hối, rồi liền trước Hòa Thượng vào chùa mà hỏi rằng: ngài đã tiên tri được vậy, cớ sao còn ăn làm bánh thịt chó? Ngài Chí Công bèn đáp: muôn tàu bệ hạ, bần tăng có ăn đâu. Tâu rồi, ngài liền thỉnh vua ra giường, dạy người đào đất lấy bánh thịt chó lên, còn đủ số 120 bánh của hoàng hậu đã cúng. Hòa Thượng bèn lấy tịnh thủy rưới vào, tức thì mỗi 10 bánh hiệp lại thành một con chó, vận động như thường. Thấy pháp lực thần thông, đạo hạnh của Hòa Thượng Chí Công đã cao cường, thêm quảng đại. Từ ấy, vua Võ Đế càng kính thờ Hòa Thượng Chí Công hơn trước. Còn bà Hy Thị giận vô cùng, sai khiến kẻ hầu hạ tới chùa lấy kinh sách đem ra đốt hết. Trong niên hiệu Thiên Giám, hoàng hậu Hy Thị lâm bệnh nặng nên phải từ trần, rồi đầu thai làm con mãng xà ở sau hậu cung, ẩn mình không ai thấy. Một đêm nọ, bà lại mách điềm chiêm bao cho vua Võ Đế hay rằng: khi thiếp còn sống ăn ở bất nhân, tổn vật hại người và quỷ bán tam bảo, vì cớ ấy nên nay thiếp bị đọa làm mãng xà, thân đã dài, dốc lại lớn, bò lết không nổi, đói không có chi ăn, khát chẳng có chi uống, cực khổ mọi bề, còn cảm một nỗi bị vô số độc trùng đeo vào, cắn rứt da thịt, đau thấu ruột gan, thật là thống khổ. Thiếp nghĩ, thiếp cùng bệ hạ vẫn là nghĩa vợ tình chồng, mà nay thiếp bị đọa làm thân súc sinh thế này, bệ hạ nỡ nào hưởng thọ phú quý một mình mà không tìm phương chi cứu thiếp, nên xin bệ hạ từ bi, thỉnh thầy làm chay siêu độ cho thiếp, may nhờ Phật pháp hộ trì thoát ra khỏi dòng ác báo, thì thiếp cảm đội ơn đời đời. Tỉnh giấc chiêm bao, vua Võ Đế rầu rĩ khóc lóc một hồi. Sáng, vua truyền lệnh thỉnh Hòa Thượng Chí Công đến bàn về việc cầu siêu cho vong linh bà Hy Thị. Hòa Thượng Chí Công tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, tội của hoàng hậu rất nặng, xin bệ hạ hãy thiết lập đàn tràng lễ bái sám hối thì cứu được. Vua Võ Đế liền cầu Hòa Thượng Chí Công soạn ra 10 quyển sám văn, rồi thiết đàn trong cung làm chay 3 tháng cầu siêu cho hoàng hậu. Một hôm, khi trai đàn gần mãn, có mùi hương nồng nàn bay khắp trong cung điện. Vua Võ Đế bèn ngước mặt ngó lên trời, thì thấy có một người con gái nhan sắc tuyệt trần đứng giữa hư không mà chắp tay tâu cùng vua rằng: thiếp nhờ công đức của bệ hạ cầu siêu cho thiếp, nên nay đã thoát được cái thân mãng xà mà sinh về cõi trời đau lợi. thiếp phải hiện thân ra cho bệ hạ thấy để làm chứng nghiệm. Dứt lời, người gái đẹp ấy liền ẩn thân, không thấy nữa. Vua Võ Đế nửa mừng nửa tủi, ngài lui vào cung với Hòa Thượng Chí Công mà hỏi rằng: Hoàng hậu của trẫm lúc còn sống căm ghét Hòa Thượng là túc duyên làm sao mà gây ra cừu oán như vậy? Ngài Chí Công tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, sự cừu oán ấy nguyên do kiếp trước có một vị trụ trì và một vị giám sự ở chung một chùa. Trong chùa ấy có cái đôn để nước, dưới chân cái đôn có con thiện trùng thường kêu trong khi ban đêm. Tiếng kêu của nó inh ỏi như thể tiếng con dế hay là con giạc sành vậy. Thường khi ông trụ trì tới đó lấy nước súc miệng, rửa mặt, thì cũng chú nguyện cho con ấy mau thoát đặng cái thân súc vật mà sinh làm người. Một bữa kia, ông trụ trì đi khỏi, ông giám sự ghét con thiện trùng đêm nào cũng kêu, làm cho lòng ông không được thanh tịnh và chẳng cho ông ngủ thẳng giấc. Nên ông bèn bắt lấy con ấy, lấy dao cắt ngang giữa lưng làm hai, rồi cũng bỏ lại dưới chân đôn như cũ. Qua bữa sau, ông trụ trì về, trót đêm không nghe tiếng con thiện trùng kêu nữa, bèn kiếm dưới chân đôn thì thấy nó đã chết rồi. Ông thương khóc, niệm Phật chú nguyện cho nó và lấy một miếng vải đỏ buộc vào chỗ lưng bị cắt, rồi đem chôn sau vườn chùa. Muôn tâu bệ hạ, con thiện trùng ấy tức là kiếp này làm thân của hoàng hậu, còn vị giám tự kiếp này làm thân của bần tăng. Vì vậy oan gia gặp nhau toan đòi nợ trước. Nếu tôi kiếp này tu hành không tinh tấn thì khó thể thoát khỏi tay của hoàng hậu. Vua Võ Đế nghe nói liền gật đầu mà đáp rằng: Hèn chi hoàng hậu của trẫm thường thường buộc sợi dây đỏ ngang lưng, không khi nào rời bỏ, mà trẫm không biết cớ làm sao. Có một đêm hoàng hậu ngủ mê, trẫm lén mở sợi dây ấy ra, thì hoàng hậu chợt tỉnh giấc liền rên la. Trẫm bèn hỏi duyên cớ, thì hoàng hậu nói rằng đau lưng, rồi lấy dây ấy buộc lại, tức thì không đau nữa. Nay hòa thượng bày tỏ sự túc trái như vậy, thì biết Phật nói nhân quả thật là không sai. Kết luận: Than ôi, trăng có tròn có khuyết, nước có đầy có lưng, xưa nay cái lẽ tuần hoàn tất cả đều như vậy. Cho nên con người ở đời chưa thoát ra ngoài cảnh giới luân hồi, thì giàu cho tài sắc cách nào, giàu sang cho mấy, thì cũng như sương gặp nắng, hoa hãy còn xuân đó mà thôi. Một mai nắng dục sương tan, xuân tàn hoa héo, thì chị Hằng Nga cung quế cũng vô thường, ông Lý Bạch non bồng cũng đoạn mạng. Đến khi ấy, ai lại chẳng khoanh tay nhăn mặt, ngồi than rằng: Người đời khác thể phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng. Huống chi cội phúc khó trồng, dây oan dễ buộc, mắc phải hoàn cảnh xô đẩy, như ngọn gió rung cây, con triều đổ nước, khiến cho muôn đào ngàn sóng chìm nổi đa đoan, lá bắc nhành nam tươi khô lắm nổi. Vì vậy nên duyên ít nợ nhiều, tội dày phước mỏng, khoái lạc cõi nhân gian chưa mấy, mà âu sầu cõi địa ngục đã mang. Như bà Hy Thị nói trước đó, duyên đẹp nhà vàng, mình nương cửa ngọc, bực dâu trời đất, ngôi mẹ gian sang, vinh hoa như thế cũng ngỡ rằng tuổi trời lọc nước, hưởng thọ ngàn năm, dĩ như đuốc quý gương thần cũng không thể nào mà dứt mối chỉ lương duyên, đốt rừng cây thiện quả cho tiêu nhiệt được. Đâu hay gió lòng mới khởi, biển nghiệp liền sao? Ác niệm vừa sinh, tội tình đã buộc, bà hoàng hậu mới đó đã đổi ra làm thân súc sinh bò lết hang sâu, nặng nề vóc lớn, quay đầu tưởng hổ thẹn cùng non nước, gẫm mơ màng thân trước thân sau. Buồn trong kìa cát nội lầu, dẫu xưa mường tượng ra màu dở dang. Căn kiếp như thế, tình cảnh như thế, nếu chẳng nhờ công đức của chư tăng chú nguyện, tư nguyện của Phật, oai thần của kinh, thì cái thân con mãng xà biết làm sao thoát kiếp được. Ôi một mảnh gương vàng, ngàn xưa còn tỏ ước mong người thế, sớm sớm hồi đầu, cải ác tùng thiện.